Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 5 năm 2025. Trung Quốc và Hoa Kỳ giảm 115% thuế suất trừng phạt đối ứng trong vòng 90 ngày. Kiev đồng ý đàm phán với Moscow nếu Nga chấp nhận ngừng bắn. Hamas lần đầu tiên đối thoại trực tiếp với Mỹ về ngừng bắn tại Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ý đồ của Nga khi đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine. Theo dòng thời sự, Robert De Niro tượng đài sống của nền nghệ thuật thứ bảy. Thưa quý vị, sau 2 tháng chiến tranh thương mại, các cuộc đàm phán cuối tuần qua tại Geneva về thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đã đạt kết quả ban đầu, đó là hai nước giảm 115% thuế đối ứng trong vòng 90 ngày. Washington sẽ giảm thuế xuống còn 30% đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ và Bắc Kinh sẽ giảm xuống còn 10% đối với hàng hóa của Mỹ nhập vào Trung Quốc. Thông tin được đại diện thương mại Mỹ Jameson Currie và Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent loan báo vào hôm nay tại Geneva.
Theo hãng tin AFP, Trung Quốc hoan nghênh những bước tiến quan trọng đã đạt được với Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại song phương. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc xem đây là một quyết định vì lợi ích của cả hai nước và lợi ích chung của thế giới, và bày tỏ hy vọng Washington sẽ tiếp tục hợp tác với Bắc Kinh để sửa chữa sâu rộng hành vi xấu, đơn phương, tăng thuế quan đơn phương. Sau khi kết quả đàm phán được thông báo, thị trường chứng khoán thế giới đã tăng điểm trở lại. Tại châu Á, vào 7 giờ 40 giờ GMT sáng nay, chỉ số thị trường chứng khoán Hồng Kông tăng 3,11%. Tại châu Âu, chỉ số thị trường Frankfurt tăng 1,51%. Tại Paris thì tăng 1,23%. Và ở Milan, giao dịch đạt mức cao nhất kể từ năm 2007, tăng 1,92%. Trên thị trường hối đoái, tỷ giá đồng đô la tăng 1,10% so với đồng euro và 1,11 đô la đổi 1 euro. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ngày hôm nay chính quyền Bắc Kinh đón tiếp nhiều lãnh đạo các nước Mỹ Latin trước diễn đàn ngoại giao lớn vào ngày mai, ngày 23 tháng 5, với cộng đồng các nước Mỹ Latin và vùng Caribe, nhằm củng cố quan hệ với các nước trong vùng. Bắc Kinh hy vọng sẽ lập được một mặt trận chung với châu Mỹ Latin để đối phó với chiến tranh thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 2/3 các nước Mỹ Latin đã tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng gia tăng trong khu vực này. Trung Quốc đã thế trận Hoa Kỳ, trở thành đối tác thương mại hàng đầu tại một số quốc gia như là Brazil, Peru và Chile.
Về chiến tranh Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky vào hôm qua cho biết Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 tháng 5, với điều kiện Moscow phải tuân thủ lệnh ngừng bắn 30 ngày bắt đầu từ hôm nay.
Theo lãnh đạo Ukraine được AFP trích dẫn, toàn thế giới từ rất lâu đã ngóng chờ một lệnh ngừng bắn, và đó là bước đầu tiên không thể thiếu để chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội, xin trích, không có lý do gì để tiếp tục giết chóc thêm một ngày nào nữa. Chúng tôi mong Nga chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện, bền vững và đáng tin cậy, và Ukraine sẽ sẵn sàng đàm phán hôm 15 tháng 5, hết lời dẫn. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine ông Yermak cũng khẳng định Kiev chỉ đồng ý đàm phán nếu Điện Kremlin chấp nhận lệnh ngừng bắn từ ngày 12 tháng 5, tức hôm nay. Trước đó, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức đàm phán vào ngày 15 tháng 5 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào về lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Ukraine và các nước châu Âu yêu cầu. Được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh Quốc, Đức và Ba Lan hôm 10 tháng 5 đã đến Kiev để gây áp lực với Nga, buộc Moscow chấp nhận ngừng bắn vô điều kiện. Về phía Ukraine, người dân tỏ ra ngờ vực về thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Putin vào lúc đêm qua, Nga phóng nhiều trăm drone bắn phá nhiều vùng lãnh thổ Ukraine. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev tường thuật.
Cette nuit, des dizaines de drones russes ont à nouveau été lancés contre l'Ukraine ainsi que des bombes planantes.
Theo không quân Ukraine, đêm qua Nga lại phóng hàng chục drone nhắm vào Ukraine cũng như nhiều bom lượn tại vùng Donetsk. Như vậy là thường dân vẫn chưa yên và trên mặt trận các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Ông Zelensky nói rõ là Ukraine sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ hành động nào của Nga, một cách để Tổng thống Ukraine nhắc lại rằng Kiev đang đáp trả một cuộc chiến xâm lược đơn phương trên lãnh thổ của mình. đối với một dân tộc sống dưới bom đạn Nga từ năm 2014 sau cuộc xâm chiếm đầu tiên rồi đến năm 2022 thì khó có thể tin vào một thiện chí hạ nhiệt hay hòa giải từ phía Nga. Mặt khác, người ta hy vọng rằng các áp lực quốc tế thông qua các trừng phạt sẽ đủ để làm suy yếu Nga, buộc nước này chấp nhận đàm phán. Nhưng hiện tại, đây không phải là những tín hiệu mà Điện Kremlin đưa ra, bởi vì Nga vẫn giữ nguyên các yêu cầu của họ đối với Ukraine, cụ thể là Kiev bị giải giáp và không có sự hỗ trợ từ các nước thành viên của NATO, đặc biệt là dưới hình thức lực lượng gìn giữ hòa bình trước khi lệnh hưu chiến được chấp nhận. Người dân Ukraine cho rằng không có bảo đảm an ninh từ Nga và ngay cả khi có lệnh hưu chiến, Nga vẫn có thể lại tấn công Ukraine vào bất kỳ lúc nào.
La Russie pourrait réattaquer l'Ukraine à n'importe quel moment.
Vẫn về an ninh châu Âu, Anh Quốc hôm nay tổ chức một cuộc họp quan trọng tại London, quy tụ ngoại trưởng nhiều nước châu Âu để thảo luận về cách đối phó với mối đe dọa Nga và củng cố an ninh châu lục. Ngoại trưởng Anh David Lammy dự kiến sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào những thế lực hậu thuẫn Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Lãnh đạo ngoại giao Anh Quốc nhấn mạnh thách thức hiện nay không chỉ liên quan đến tương lai của Ukraine, mà còn là vấn đề sống còn đối với toàn bộ châu Âu.
Về tình hình Trung Đông, hai quan chức của Hamas vào hôm qua thông báo đã đàm phán trực tiếp với Mỹ tại Doha, Qatar. Đây là sự kiện bất ngờ vì cho tới nay, Hoa Kỳ luôn từ chối đối thoại với Hamas mà họ xem là một tổ chức khủng bố. Theo các quan chức của Hamas, những cuộc đàm phán như này tập trung vào ba vấn đề chính, một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, đưa viện trợ nhân đạo vào vùng đất bị phong tỏa này và trao đổi con tin, tù nhân. Một quan chức khác của Hamas thì thông báo tình hình đã tiến triển ít nhiều, đặc biệt là về việc đưa viện trợ vào Gaza và thả các con tin, trong đó có Aiden Alexander, một quân nhân bằng hai quốc tịch Mỹ và Israel đang bị Hamas giam cầm. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul cho biết thêm chi tiết.
Un coup de théâtre qui intervient alors que les négociations entre Israël et le Hamas.
Đây là một diễn biến bất ngờ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas đang bế tắc. Tổ chức Hồi giáo tối qua đã thông báo những gì được coi là cử chỉ thiện chí đối với Tổng thống Mỹ, sẽ công du các quốc gia vùng vịnh kể từ ngày mai. Mỹ và Hamas đã tiến hành đàm phán trực tiếp. Được thông báo sau cùng, Israel nhấn mạnh việc Hamas trả tự do cho quân nhân Aiden Alexander sẽ không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, và nhà nước Do Thái sẽ không tiến hành trao đổi tù nhân với Palestine hay chấp nhận ngưng bắn như trong các thỏa thuận trước đây. Diễn đàn Con Tin và Gia Đình hy vọng rằng việc phóng thích người lính nói trên sẽ dẫn đến một thỏa thuận rộng hơn, với toàn bộ các con tin vẫn bị giam cầm ở Gaza sẽ được trở về. Về phần mình, Hamas đã tuyên bố sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán giáo diết. Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, dự kiến sẽ đến Jerusalem trong vài giờ tới để tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán mới. Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định các cuộc đàm phán sẽ diễn ra dưới làn bom đạn.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Nhìn sang châu Á, tình hình biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan tại vùng Kashmir lắng dịu trở lại sau khi New Delhi và Islamabad tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn dưới sự hòa giải của Washington. Theo dự kiến, giới lãnh đạo quân sự Ấn Độ và Pakistan có cuộc điện đàm vào chiều hôm nay để thảo luận về tình hình thực địa. Theo thống kê sơ bộ, các cuộc giao tranh giữa hai bên từ hôm 7 tháng 5 đã làm thiệt mạng khoảng 60 thường dân ở cả hai phía. Và lúc Pakistan và Ấn Độ giao tranh quân sự dữ dội, thì một cuộc chiến khác trên bình diện thông tin cũng đang diễn ra. Tin giả lan truyền rộng rãi trên các kênh truyền hình và mạng xã hội, gây hoang mang cho người dân ở cả hai phía. Trong bối cảnh căng thẳng này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra lệnh cấm tất cả các kênh truyền thông, các giao diện kỹ thuật số và công dân không đưa tin trực tiếp về các chiến dịch quân sự. Từ New Delhi, thông tin viên Lea Oshan cho biết thêm.
Phi công Pakistan bị bắt, cảng ở thủ đô Pakistan bị quân đội Ấn Độ tấn công v.v. Từ khi đối đầu Ấn Độ và Pakistan nổ ra, nhiều thông tin sai lệch đã được phát tán rộng rãi. Đối với Chita Sechu, nhà báo và nhà phân tích của nhiều kênh truyền thông Ấn Độ, thì tình hình này là đáng lo ngại. Bà giải thích, nếu chúng ta nhìn cách thức mà truyền thông Ấn Độ phát tán các tin tức không kiểm chứng, không chính xác, hoàn toàn sai lệch, vô căn cứ và trong nhiều trường hợp hầu như là những thông tin kỳ quặc, điều này thật sự đáng báo động và rất gây sốc bởi vì chúng làm gia tăng căng thẳng. Đối với nữ chuyên gia này, việc tìm kiếm thông tin chính xác là một thách thức thật sự. Bà nói tiếp, đây là một cuộc chiến dài hơi, chúng bắt đầu ở trường học qua việc giáo dục giới trẻ cách phản biện và tìm hiểu thông tin, do vậy đó còn là một cuộc chiến lớn, nhưng trên một bình diện khác hoàn toàn, hết là giỡn.
Theo bảng xếp hạng mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới về tự do ngôn luận, Ấn Độ chỉ được xếp hạng thứ 151 trên tổng số 180 quốc gia trên thế giới.
Leo Jal, New Delhi, RFI.
Về hợp tác Việt Nam và Nga, hai nước nhất trí sẽ nhanh chóng ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trong thông cáo chung hôm qua, sau chuyến thăm Moscow của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, hai nước cho biết việc phát triển các nhà máy với công nghệ tiên tiến sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn hạt nhân và bức xạ và vì lợi ích phát triển kinh tế xã hội. Theo thông cáo chung, Việt Nam và Nga có nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Đôi bên cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động các công ty năng lượng của nước này trên lãnh thổ nước kia.
Trở lại châu Âu, tại London sáng hôm nay, Thủ tướng Keir Starmer đã công bố các biện pháp nhằm giảm mạnh số người di cư tới Anh. Ông tuyên bố di cư chỉ công bằng khi đóng góp cho nước Anh và cam kết cắt giảm số người vào Anh cho đến cuối nhiệm kỳ quốc hội này. Trong vòng một năm từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, đã có 1,2 triệu người nước ngoài đến sinh sống tại Vương quốc Anh. Sách trắng của chính phủ Anh sẽ nêu rõ các biện pháp siết chặt chính sách visa và nhập cư. Thông tin viên đài RFI Nguyễn Giang từ London cho biết thêm chi tiết.
Chính phủ của ông Keir Starmer đưa ra 4 biện pháp mới để giảm số người nhập cư, đa số vào Anh bằng visa hợp pháp. Cụ thể đầu tiên là chính phủ nâng cao tiêu chuẩn tiếng Anh và yêu cầu hội nhập vào Anh quốc. Để xin visa đi Anh làm việc, người nước ngoài sẽ cần có trình độ tiếng Anh tương đương với cấp A-level, tức là dự bị đại học, cao hơn cả mức nhiều công dân Anh chỉ có trình độ tốt nghiệp trung học. Người nhập cư cũng được yêu cầu phải nói tiếng Anh tốt đủ để học hành và làm việc một cách chuyên nghiệp, đồng thời hội nhập vào xã hội Anh quốc. Thứ nhì, Anh sẽ cắt ngay 50.000 visa cho người lao động, bị cho là thuộc nhóm kỹ năng thấp như là nghề hộ lý, điều dưỡng viên. Đổi lại, chính phủ muốn các cơ sở tuyển dụng phải thuê người Anh hoặc người đã có mặt ở Anh, và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực nội địa, giảm mạnh lao động nhập cư giá rẻ. Thứ ba, trong thay đổi có tác động lớn tới sinh viên ngoại quốc, gồm cả sinh viên từ Việt Nam, chính phủ Anh sẽ rà soát lại quyền hưởng visa 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học ở một trường của Anh quốc để tìm việc và đi làm tại đây, nhằm chống nạn giả vờ sang học rồi ở lại làm lậu. Quy chế này có thể bị siết chặt lại vào cuối năm nay. Xin nhắc hiện nay, muốn ở lại làm việc, các bạn trẻ du học xong phải có mức lương năm là 38.700 bảng Anh, cao hơn cả mức lương trung bình của người Anh. Và cuối cùng, kể cả khi đã vào Anh hợp pháp làm việc và đóng thuế, một số nhóm người nước ngoài phải chờ 10 năm mới có thể xin thẻ định cư, và sau đó chỉ được nhập tịch nếu đạt nhiều tiêu chuẩn, gồm cả tiêu chuẩn gọi là tính cách tốt. Thông điệp của sách trắng là vào Anh sẽ khó hơn, và Anh quốc sẽ chuyển hướng tuyển dụng lao động vào thị trường nội địa, ngăn không cho những ai có tay nghề không cao tới làm việc hoặc sinh sống. Vì như Thủ tướng Starmer nói, cần xem việc đến Anh là một đặc quyền. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Sau đây là một số thông tin khác.
13 người chết trong một vụ tai nạn nổ kho đạn quá hạn tại Indonesia. Vụ nổ xảy ra sáng hôm nay trên đảo Java, cách thủ đô Indonesia 300 km. Tai nạn xảy ra khi ekip đang chuẩn bị kiếp nổ trong giếng. Trước khi vụ nổ xảy ra, hai kho đạn khác đã được tiêu hủy thành công. Theo thông báo của quân đội Indonesia, trong số 13 nạn nhân có 4 quân nhân và 9 thường dân.
Đài Loan muốn tiếp tục phát triển hợp tác về công nghiệp và quân sự với Mỹ. Một quan chức của Đài Bắc hôm qua tuyên bố như trên tại Washington khi đến dự cuộc họp cấp cao về đầu tư Select USA tại Hoa Kỳ. Đài Bắc đặc biệt nhấn mạnh đến hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực drone, cho rằng Hoa Kỳ có công nghệ tiên tiến và Đài Loan rất mạnh trong việc sản xuất hàng loạt với công nghệ tiên tiến. Phái đoàn Đài Loan đến Washington gồm 138 người, là phái đoàn nước ngoài lớn nhất dự Select USA. Hiện nay khoảng 60% hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Hoa Kỳ là công nghệ tiên tiến, chủ yếu là chất bán dẫn. Vào năm ngoái, Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ, đạt tổng trị giá 157,9 tỷ đô la.
Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Warsawa. Thông báo được đưa ra ngày hôm nay sau khi Thủ tướng Ba Lan vào ngày hôm qua tuyên bố trên mạng xã hội X là Warsawa có bằng chứng rằng cơ quan đặc vụ Nga là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại Warsawa hồi năm 2024. Đám cháy đã phá hủy hoàn toàn trung tâm thương mại Mariewicz Ca gồm 1.400 cửa hàng chủ yếu do người Việt làm chủ. Đáp lại Warsaw, Moscow hôm nay cũng dọa đáp trả thích đáng.
Tại Đức, vài ngàn người biểu tình đòi cấm đảng cực hữu AfD. Theo cảnh sát, riêng tại thủ đô Berlin hôm qua có 3.000 người biểu tình. Con số này theo các nhà tổ chức là 7.000 người. Tổng cộng, trong cả nước có 60 cuộc biểu tình tại nhiều thành phố, theo sáng kiến của mạng lưới các hiệp hội chống phe cánh hữu. Người biểu tình dương cao biểu ngữ, tất cả cùng nhau chống phát xít. những lời kêu gọi cấm AfD hoạt động dấy lên sau khi tình báo nội địa Đức chính thức xếp AfD vào danh sách những đảng cực đoan của cánh hữu có thể gây hại cho trật tự của nền dân chủ.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đảng lao động Kurdistan PKK thông báo giải thể. Hôm nay, đảng PKK loan báo chấm dứt mọi nhánh và ngừng hẳn phong trào đấu tranh vũ trang kéo dài 4 thập kỷ qua chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, khiến gần 40.000 người thiệt mạng. Trong thông cáo được hãng tin ANF thân đảng PKK phát đi, đảng lao động Kurdistan tuyên bố đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, rằng nhờ cuộc đấu tranh vũ trang, vấn đề về người Kurdistan nay đã đến điểm có thể được giải quyết thông qua chính sách dân chủ. PKK kêu gọi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tìm ra giải pháp dân chủ để giải quyết vấn đề người Kurdistan.
Tại Ấn Độ, người dân mua 14 triệu chiếc điều hòa mỗi năm và nhu cầu tiếp tục tăng. Mặc dù chỉ có 7% hộ gia đình Ấn Độ sở hữu điều hòa, nhu cầu đang tăng mạnh. Với 1,4 tỷ người là quốc gia đông dân nhất thế giới, dự báo số lượng điều hòa bán ra tại Ấn Độ sẽ tăng từ 14 triệu chiếc vào năm ngoái lên 30 triệu chiếc vào năm 2030. Tuy nhiên, để cung cấp năng lượng cho những thiết bị tiêu thụ năng lượng cao này, Ấn Độ sẽ phải tăng gấp 3 sản lượng điện. Quốc gia này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào than đá, một nguồn năng lượng gây ô nhiễm để sản xuất điện. Ấn Độ đã tiêu thụ 1 tỷ tấn than trong năm 2024-2025.
Giáo hoàng Leo 14 có bài phát biểu đầu tiên với báo giới quốc tế. Trong bài phát biểu hôm nay, giáo hoàng Leo 14 kêu gọi truyền thông từ chối một cuộc chiến về ngôn từ và hình ảnh từ những cuộc tấn công mang tính đảng phái và ý thức hệ, và không tạo chỗ đứng cho sự cuồng tín và lòng hận thù. Giáo hoàng cũng lưu ý là trí tuệ nhân tạo phải được sử dụng một cách có trách nhiệm và sáng suốt. Giáo hoàng cũng đòi tự do cho các nhà báo bị giam cầm chỉ vì tìm cách kể lại sự thật. Tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã điện đàm với giáo hoàng và mời ngài đến thăm Ukraine.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ý đồ của Nga khi đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 11 tháng 5 vừa qua, đáp trả tối hậu thư của phương Tây phải chấp nhận hưu chiến 30 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị đàm phán trực tiếp với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 5 2025, nhưng nói không với lệnh hưu chiến. Đối với nhiều nhà quan sát, khi đưa ra đề nghị này, nguyên thủ Nga vẫn tiếp tục chiến lược trì hoãn mà ông theo đuổi từ lâu. Chỉ trong vòng 36 giờ, cuộc chiến tại Ukraine như đang chứng kiến một cuộc leo thang xung đột ôn hòa giữa một bên là Ukraine và các đồng minh phương Tây, với đề xuất hưu chiến 30 ngày kể từ hôm nay, 30 ngày không bom đạn, không chết chóc, và bên kia là Tổng thống Nga với lời mời gọi đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 tháng 5, 2025, nhưng không tỏ chút nhân nhượng trước những đe dọa áp đặt trừng phạt mới từ phương Tây. Theo nhiều nhà quan sát, tuyên bố của Tổng thống Putin trông giống như một bước tiến ngoại giao, lại có thể chỉ là một mẹo lừa đối thủ, một chiến lược trì hoãn mà nguyên thủ Nga theo đuổi từ lâu. Trên trang thông tin Blick, chuyên gia về Nga, ông Ulrich Schmidt cho rằng, Tổng thống Nga chưa bao giờ muốn có một lệnh hưu chiến, bởi vì điều đó có nguy cơ đóng băng xung đột, và theo quan điểm của ông, điều này có lẽ sẽ là nguy hiểm, vì sau một lệnh hưu chiến kéo dài, Tổng thống Nga khó có thể mở lại các cuộc giao tranh mà lại không bị xem như là bên xâm lược, hết lời dẫn. Đề nghị đàm phán là một tính toán chiến lược, viện nhiều cớ khác nhau để không đáp ứng kêu gọi ngưng bắn 30 ngày qua, đồng thời tìm cách khiêu khích Kiev phải từ chối đề nghị của chính ông. Trên thực tế, nguyên thủ Nga hiểu rõ là Zelensky đã ban hành một sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Putin, đây chính xác là điểm mà ông Putin đang khai thác. Cũng theo vị chuyên gia này, việc ông Putin không nghĩ đến lệnh hưu chiến được thể hiện rõ trên bình diện quân sự. Ngay lập tức sau đề nghị đàm phán của Tổng thống Nga, Kiev đã báo động các cuộc tấn công bằng thôn. Đối với ông Ulrich Schmidt, thì ông Putin sẽ liên tục đặt ra các điều kiện mới dưới nhiều sắc thái và tìm cách thoát một lệnh hưu chiến. bốn nhà lãnh đạo châu Âu có mặt tại Kiev đã đưa ra một tín hiệu mạnh và kể cả Washington những ngày gần đây đã thay đổi giọng điệu, nhưng điều đó có lẽ chưa đủ để gây ấn tượng với chủ nhân Điện Kremlin. Ông Putin còn có một nước cờ khác, theo đó, thời gian ông Donald Trump ở Nhà Trắng là hạn chế và do vậy mức độ áp lực mà ông có thể thực sự đưa ra là rất thấp. Trong nước cờ này, theo nhà nghiên cứu về Nga, thì Tổng thống Putin vẫn sẽ tiếp tục chiến lược trì hoãn nhằm tìm cách quy trách nhiệm về mọi thất bại đàm phán cho Ukraine. Chuyên gia Ulrich Bunner trả lời trang Huffington Post nhắc lại, những yêu cầu đàm phán của Nga là rất ngặt nghèo, đó là phi phát xít hóa Ukraine, giải giáp quân đội của Kiev và thừa nhận chủ quyền bốn vùng Ukraine bị Nga chiếm đóng và sáp nhập, một cách cụ thể là đòi Ukraine phải đầu hàng như đã từng đưa ra hồi năm 2022. Tóm lại, với đề xuất đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow giờ lại đẩy quả bóng về sân phương Tây, cụ thể là Washington.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng sự kiện. Việt Nam và Brazil hợp tác mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của nhà báo Encio Romano, trưởng ban Brazil của đài AFI. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao Champions League UEFA Paris Saint-Germain trước ngưỡng cửa lịch sử. Tạp chí của anh Vũ được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về Robert De Niro, tượng đài sống của nền nghệ thuật thứ bảy.
Với hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, tài năng và sự tận hiến của De Niro đã mang lại cho ông cành cọ vàng danh dự, sẽ được trao tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, ngày 13 tháng 5, 2025. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự nghiệp điện ảnh của diễn viên người Mỹ, đại diện cho nền nghệ thuật thứ bảy.
Robert De Niro có những vai diễn, những khuôn mặt đại diện cho nền nghệ thuật thứ bảy, và những câu thoại để lại dấu ấn khó phai trong giới mê phim, với phong cách diễn nội tâm, thể hiện qua nụ cười dịu hiền hay qua ánh mắt nghiêm khắc, Robert De Niro đã trở thành một huyền thoại điện ảnh. Những ngày đầu ra mắt làng điện ảnh của De Niro cũng đã đánh dấu số phận của một thế hệ đạo diễn làm nên lịch sử điện ảnh của thành phố New York. Đó là những lời ca tụng mà Liên hoan điện ảnh Cannes dành cho diễn viên gạo cội 81 tuổi. Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes điểm lại hành trình điện ảnh của huyền thoại Hollywood cũng như những dấu ấn của ông tại Liên hoan. Ngay từ những ngày đầu lấn sân điện ảnh, De Niro đã thổi hồn cho nhân vật của mình trong phim The Wedding Party, Greetings và Hai Mâm, và dần định hình một lối diễn xuất tự nhiên tạo nên đặc trưng của ông. Đó là bạo lực, xuất phát từ sự điềm tĩnh, bình thản nhưng đầy lôi cuốn. Lớn lên trong một môi trường nghệ thuật, là con của hai nghệ sĩ gốc Ý sống tại New York, De Niro đã đưa vào các vai diễn đầu tay một chất bụi đời, nhưng lại giàu quy tắc đạo đức ngầm. Sự nghiệp diễn xuất của De Niro chính thức được thăng hoa nhờ vai Johnny Boy trong phim Mean Street vào năm 1973 của đạo diễn Martin Scorsese, kể về một chàng trai trẻ bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực và tội phạm trong khu phố Little Italy ở New York. Bộ phim cũng đánh dấu sự khởi đầu cho những hợp tác điện ảnh và tình bạn giữa nam diễn viên và đạo diễn. Kể từ đó, De Niro nhiều lần hóa thân thành trùm mafia gốc Ý, từ những tay giang hồ tép riu đến ông trùm quyền lực, làm nên thương hiệu riêng với những vai diễn mang khí chất lạnh lùng nhưng đầy nội lực.
Nhắc đến Robert De Niro, không thể không đề cập đến phim Bố già phần 2 của đạo diễn Francis Ford Coppola mà ông thủ vai Vito Corleone. De Niro không chỉ thành công trong việc tái hiện một nhân vật huyền thoại, mà còn vượt qua một thử thách lớn, tiếp nối vai diễn của Marlon Brando một cách hoàn hảo và tạo được dấu ấn riêng. Tại nhà hát Dolby ở Los Angeles hồi tháng 4 vừa qua, trong buổi lễ trao giải thành tựu trọn đời của Viện Phim Mỹ, vinh danh Francis Ford Coppola, Robert De Niro đã cảm ơn nhà làm phim huyền thoại vì đã không trao cho mình vai chính hay chọn mình trong phim Bố già phần 1, vì đó là vai diễn tốt nhất mà ông được trao. Francis, ông đã thay đổi sự nghiệp và cuộc đời tôi. Vai diễn này đã mang về cho De Niro tượng vàng Oscar dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, đồng thời khẳng định vị trí của ông trong hàng ngũ những diễn viên vĩ đại nhất.
Trong những năm cuối thập niên 1970, De Niro tạo ra những thành công vang dội qua một loạt vai diễn. Năm 1976, ông góp mặt trong hai kiệt tác điện ảnh, đó là 1900 của đạo diễn Bernardo Bertolucci và đặc biệt là Taxi Driver của đạo diễn Scorsese, đoạt giải Cảnh Cọ Vàng. Lối diễn xuất cầu toàn của De Niro đóng vai trò không nhỏ trong thành công này. Ông đã học lấy bằng lái xe taxi ở New York để chuẩn bị cho vai diễn, sáng tạo ra phân cảnh nhân vật nói chuyện với gương, được coi là huyền thoại mà đến nay vẫn được nhắc đến.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me?
Sự tận hiến của nam diễn viên trong điện ảnh đặc biệt được chú ý đến trong những vai diễn khi tiếp tục hợp tác với Martin Scorsese. Ông học saxophone cho phim New York, New York. De Niro tập boxing, tăng hơn 30 kg cho phim Raging Bull, bộ phim mà ông đoạt tượng vàng Oscar cho vai nam chính xuất sắc nhất, hay là bộ phim The King of Comedy, mà trong đó ông nhập vai vào một kẻ ám ảnh với các chương trình truyền hình, đã được chọn làm phim khai mạc liên hoan phim Cannes năm 1983. Một năm sau đó, De Niro trở lại Cannes với Once Upon a Time in America của Sergio Leone. 10 năm sau khi giành tượng vàng Oscar, De Niro thủ vai chính trong phim The Mission of Roland Joffre và đoạt giải Cảnh Cọ Vàng vào năm 1986.
Bước sang thập niên 1990, De Niro đã làm mới bản thân bằng cách thử sức với các thể loại phim hài trong vai những kẻ độc đoán nhưng có tính cách mâu thuẫn như May Dog and Glory, Jackie Brown, Analyze This. Song song với việc đóng phim và hợp tác cùng Scorsese qua các tác phẩm như Goodfellas, Kefir và Casino, De Niro bắt đầu sản xuất phim và làm đạo diễn. Năm 1989, cùng Jane Rosenhall, De Niro sáng lập công ty Tribeca Production. Vào năm 1993, ông đã cho ra mắt bộ phim đầu tay A Bronze Tale, nói về tình phụ tử, đậm chất cá nhân trong một cộng đồng đầy bạo lực.
Từ những năm 2000, De Niro bắt đầu mở rộng hoạt động nghệ thuật, làm mới bản thân, tham gia lồng tiếng trong các phim sitcom như Extra và 30 Rock, nhận các vai phụ cảm động trong Silver Linings, Playbook, Joy, nhưng vẫn giữ đẳng cấp qua các phim như Hit. Sau vụ khủng bố 11 tháng 9, De Niro đã sáng lập liên hoan phim Tribeca vào năm 2002 nhằm góp phần hồi sinh khu phố bị tàn phá. Kể từ đó, công chúng ngày càng thấy rõ những quan điểm của nam tài tử, lên án sự bất bình đẳng, phê phán các vấn đề của xã hội Mỹ, bảo vệ một xã hội nhân văn. Với việc tham gia vào phim Joker của Todd Phillips hay Killer of the Flower Moon của Martin Scorsese, tranh giải tại Cannes năm 2024, cho thấy De Niro vẫn không ngừng đấu tranh qua những vai diễn của mình để phác họa lại mặt tối của xã hội, về những tội ác có tổ chức, về nhà nước suy tàn hay là vết thương trong chiến tranh Việt Nam, cũng như là sự thao túng tâm lý từ ngành giải trí.
Vào năm 2016, De Niro không ngần ngại phản đối Donald Trump ứng cử tổng thống, trả lời Fox News rằng xin trích, Trump là một tên côn đồ lừa đảo vân vân và tôi muốn đấm vào mặt ông ta. Năm 2018, nam diễn viên đã có phát biểu gây sốc khi nói Fuck Trump trong lễ trao giải Tony, được ví như Oscar của Broadway, dù bị cấm phát trên truyền hình, nhưng De Niro đã nhận được tràng pháo tay vang dội trong buổi lễ đó. Gần đây nhất, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024, Robert De Niro đã khẳng định Trump là hiện thân của cái ác. Diễn viên người Mỹ cũng không ngần ngại, bày tỏ ủng hộ phe dân chủ, đối lập Trump, lên tiếng ủng hộ tự do ngôn luận và chỉ trích chủ nghĩa dân túy ở Hoa Kỳ, cũng như việc loan truyền tin giả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc và Hoa Kỳ giảm 115% thuế suất trừng phạt đối ứng trong vòng 90 ngày. Kiev đồng ý đàm phán với Moscow nếu Nga chấp nhận ngừng bắn. Hamas lần đầu tiên đối thoại trực tiếp với Mỹ về ngừng bắn tại Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ý đồ của Nga khi đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine. Theo dòng thời sự, Robert De Niro, tượng đài sống của nền nghệ thuật thứ bảy. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tối hậu thư của các đồng minh Kiev dành cho Putin, Mỹ-Trung đàm phán về thương mại, xung đột Ấn Độ-Pakistan, những tuyên bố đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, thời sự hôm nay rất phong phú, được báo chí mổ xẻ.
Nhật báo Le Figaro phân tích chiến lược châu Âu để hỗ trợ Kiev đối phó Moscow, đó là đe dọa về kinh tế thay vì quân sự, chứng tỏ quyết tâm về chiến lược thay vì hứa hẹn triển khai quân. Ít nhất họ đã thành công trong việc quay lại với nỗ lực ngoại giao, không để cho Donald Trump bắt tay với Vladimir Putin gạt châu Âu ra ngoài.
Bốn nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ba Lan khi cùng đến thăm Kiev đã đưa ra lời đe dọa trừng phạt nặng nề Nga, chẳng hạn cấm vận toàn bộ dầu lửa, trừng phạt thứ cấp theo kiểu Hoa Kỳ đối với những ai tránh né. Tuần trước khi nhấn mạnh đề nghị hưu chiến 30 ngày, ông Trump đã dọa nếu ngừng bắn không được tôn trọng, Hoa Kỳ và các đối tác sẽ áp đặt thêm trừng phạt. Các chuyên gia nhận xét, tuy việc quân sự Moscow vẫn duy trì được sức ép, nhưng nền kinh tế Nga đang rất mong manh, dù hãy còn quá sớm để biết cuộc chiến tranh từ 3 năm qua có thể thay đổi gì trong tuần này hay không. Chuyến đi Kiev của bốn nhà lãnh đạo châu Âu đã khiến Kremlin phải chuyển động. Rõ ràng Hoa Kỳ đã ủng hộ sáng kiến. Sau nhiều tháng đi sai đường, hai bên bờ Đại Tây Dương dường như đã phối hợp để gây áp lực lên Nga. Paris nhấn mạnh không thể thương lượng chứ mưa bom. Theo một nguồn thông thạo, cuộc họp nếu mở ra ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gồm hai điểm: phương cách giám sát ngưng bắn và thương lượng về lịch trình hòa đàm. Về giám sát, chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ phương tiện kỹ thuật về thông tin từ radar, vệ tinh, internet, v.v. Về các chủ đề thương thảo thì phương Tây không muốn để cho Putin lái sang hướng. Các nguyên nhân bề sâu như vẫn nhai đi nhai lại liên quan đến chủ trương triển khai quân châu Âu trên đất Ukraine. Pháp tuy là nước hăng hái nhất nhưng đã chạm bớt tham vọng do thực lực châu Âu không đủ, có thể gồm ba tuyến. Tuyến đầu là quân đội Ukraine có sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây. Châu Âu bảo đảm tuyến thứ hai gồm huấn luyện, giám sát trên không và trên biển. Thứ ba là Hoa Kỳ sẽ can thiệp nếu Nga tấn công lực lượng châu Âu, nhưng cam kết này còn phải thương lượng với Washington. Tỏ ra thực tiễn, ông Zelensky nói, chúng tôi không hề ảo tưởng là Nga tôn trọng ngưng bắn, nhưng chúng tôi vẫn cần đến, vì hưu chiến là điều kiện trước hết cho mọi nền hòa bình.
Tờ Liberation đăng ảnh Tổng thống Ukraine và chạy tiếp trang nhất. Zelensky nói với Putin sẽ gặp nhau ở Istanbul chứ. Ông Zelensky khẳng định sẽ đợi Putin ngày thứ Năm 15 tháng 5 tại Thổ Nhĩ Kỳ, mặt đối mặt.
Với một chính trị gia thủ đoạn như Putin khó thể chờ đợi sự thay đổi, nhưng dù sao từ hôm thứ Bảy đã có một tấu khúc ngoại giao gồm ba chương được cất lên, tạo ra hy vọng rằng rốt cuộc có được chuyển động trong khi cuộc chuyện chiến trường không mấy thay đổi. Trước hết, Liên minh tình nguyện đe dọa trừng phạt thêm nếu Nga không ngưng bắn vô điều kiện từ hôm nay. Thứ hai, ông chủ Điện Kremlin vốn không ưa nhượng bộ cho các tối hậu thư, tìm cách câu giờ, đổ trách nhiệm gây bế tắc cho đối thủ, bất ngờ đã xảy ra vào cuối ngày Chủ nhật khi ông Zelensky tuyên bố chờ đợi đồng nhiệm Nga tại nơi mà ông ta đề nghị. Dù sao đi nữa, khó thể có việc Putin đích thân đến Thổ Nhĩ Kỳ còn là một câu hỏi, vì có một nhân tố thứ tư bao trùm lên vũ điệu ngoại giao này, đó là Donald Trump. Ảnh hưởng của ông ra sao? Trong số những hồ sơ nóng bỏng, việc kết thúc chiến tranh ở Ukraine là điều Trump mong muốn bằng mọi giá. Giá ở đây được hiểu theo nghĩa đen, vì theo ông thì hỗ trợ quân sự cho Kiev quá tốn kém. Một vấn đề khác là liệu các lãnh đạo châu Âu hiện diện bên cạnh Zelensky ở thủ đô Ukraine hôm thứ Bảy cũng hài lòng như Nhà Trắng về ván bài tẩy của Tổng thống Ukraine hay không? Họ từ chối bảo trợ cuộc họp thượng đỉnh này nếu Nga không ngừng oanh tạc trước đó.
Trong một bài viết khác, tờ Liberation chạy tựa tóm tắt, Putin nhập nhằng, Trump bối rối, Zelensky hòa nhịp, trái với mọi sự dự đoán, sau tuyên bố của ông Putin, Tổng thống Zelensky đã chấp nhận nói rằng hy vọng lần này người Nga sẽ không tìm cách biện bạch.
Khi bám lấy đề nghị của Putin, phải chăng Tổng thống Ukraine đã đặt các đồng minh châu Âu vào thế khó bởi vì bốn lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ba Lan đòi hỏi Nga phải ngưng bắn toàn diện trước khi bắt đầu mọi cuộc thương lượng. Nhật báo nhắc lại đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga đã diễn ra tại Istanbul vào mùa xuân năm 2022, tức là ít lâu sau cuộc xâm lăng nhưng đã thất bại. Nga nhất định đòi Ukraine không được gia nhập NATO, phải phi hạt nhân hóa và không liên kết. Về phía Ukraine đòi hỏi ngưng bắn toàn bộ trước khi ký bất kỳ văn bản nào. Và đến mùa thu 2022, khi Nga tự tiện sáp nhập 4 vùng của Ukraine, ông Zelensky bèn ký sắc lệnh cấm mọi thảo luận trực tiếp với Putin. Rất vui được quay lại với trò chơi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng gọi cho Tổng thống Pháp nói rằng sẵn sàng tổ chức đàm phán, theo ông, một bước ngoặt lịch sử trong nỗ lực nhằm kết thúc chiến tranh. Quả bóng được đá qua đá lại, phương Tây và Kiev đòi ngưng bắn nghiêm túc vô điều kiện để bắt đầu đàm phán, thì Putin muốn một cuộc thương lượng mà không có hưu chiến. Vẫn với các lý do như phi quân sự hóa một Ukraine đã bị chiếm đoạt 20% lãnh thổ, nghĩa là mèo lại hoàng mèo. Theo nhà chính trị học Tatiana Stanovaya, Putin muốn dẫn dắt Ukraine vào một tiến trình Istanbul II, nhưng lần này có thêm các vùng đất mới sáp nhập. Mục đích là ngăn phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, khai thác mọi điểm yếu trong chủ trương của Zelensky và khuấy động bất ổn trong nội bộ Kiev. Trả lời Liberation, nhà địa chính trị học Frederick Ansen nhận định cả Kiev lẫn Moscow đều cần ngưng bắn. Phía Nga dù tổ chức ngày chiến thắng rầm rộ nhưng đang sa sút về quân sự. Hơn 2 năm rưỡi qua, Nga không có khả năng tung ra một chiến dịch nào thành công về kinh tế, dù còn tài nguyên dầu khí được Ấn Độ và Trung Quốc đồng lõa để mua rẻ, nhưng chịu áp lực của Bắc Kinh. Phía Ukraine thì ngưng bắn giúp người dân bớt căng thẳng, quân đội có thể tổ chức lại và nhận được vũ khí mới của châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Hoa Kỳ, xã luận của Le Monde đã nhận xét về một trong những điều mỉa mai của lịch sử. Ông Joseph Nye, lý thuyết gia tên tuổi của Mỹ về quan hệ quốc tế, cha đẻ của khái niệm soft power, đã qua đời hôm 6 tháng 5, vào lúc tổng thống của nước ông kiên trì đạp đổ tất cả những gì Hoa Kỳ đã gây dựng suốt 8 thập niên để làm nên quyền lực mềm.
Chỉ trong 100 ngày, Donald Trump đã làm hại cho hình ảnh nước Mỹ hơn cả suốt 4 năm của nhiệm kỳ đầu. Theo đề nghị của Elon Musk, Trump đã triệt hạ USAID, khiến nhiều chương trình viện trợ y tế, giáo dục, xã hội dân sự trên thế giới phải ngưng hoạt động, tấn công vào các trường đại học, truyền thông và tư pháp. Ông coi thường các nguyên tắc mà Hoa Kỳ vẫn cổ suý để xúc tiến mô hình dân chủ. Trump chẳng cần gây ảnh hưởng bằng cách thu hút hay thuyết phục mà chỉ dùng sức mạnh. Nhưng tại Hoa Kỳ, vẫn có những người chủ trương quyền lực mềm mà điển hình là tỷ phú Bill Gates. Hôm 8 tháng 5, ông loan báo sẽ dành 99% gia tài, tức khoảng 108 tỷ đô la cho quỹ Gates. Vài ngày trước đó, tỷ phú Warren Buffett đã tặng một nửa gia tài cho quỹ Gates với tuyên bố thương mại không thể là vũ khí. Bill Gates, cùng tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo 14, được bầu lên cũng vào ngày 8 tháng 5 và cũng là người Mỹ. Dù không biết nhau, nhưng cả hai tượng trưng cho quyền lực mềm mà ông Nye đã mô tả. Tuy nhiên, theo Lizico, Trump không phải là 100% tiêu cực. Trong một số hồ sơ, Nhà Trắng có lý khi nhấn mạnh đến nợ công, nỗ lực quốc phòng của châu Âu không đủ, mối nguy từ Trung Quốc, cũng như những biến thái của phong trào woke.
Còn tại Vatican, Le Monde ghi nhận trong buổi dân lễ đầu tiên ngày Chủ nhật, Tân Giáo Hoàng Leo 14 đã tỏ ra khác biệt với người tiền nhiệm trong quan điểm về cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Ngài mong muốn một nền hòa bình thực sự, công chính và lâu dài giữa Kiev và Moscow, trong khi cố giáo hoàng Francisco nhân danh chủ trương hòa bình yêu cầu Ukraine nên có can đảm giương cờ trắng. Rất nhiều lần cố giáo hoàng đánh đồng kẻ xâm lược và người bị xâm lăng, nêu ra những ồn ào của NATO ở sát bên Nga, còn Đức Giáo Hoàng Leo 14 thì nói, tôi ghi khắc trong tim những khổ đau của người dân Ukraine yêu dấu, đồng thời đòi hỏi trả tự do cho tất cả tù nhân, đưa các trẻ em trở về với gia đình. Nhìn sang châu Á, Liberation lo ngại dù Ấn Độ và Pakistan ngưng bắn, bóng ma một cuộc chiến tranh về nước vẫn đe dọa.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Brazil hợp tác mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc vào Mỹ, Trung Quốc. Thu Hằng thực hiện với phần nhận định của nhà báo Encio Ramalho, trưởng ban Brazil của đài RFI.
tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 7 tháng 5 năm 2025, Việt Nam và Mỹ tiến hành phiên đàm phán đầu tiên về mức thuế 46% do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Vừa đàm phán với thị trường lớn nhất, Hà Nội vừa khẩn trương tìm cách thúc đẩy xuất khẩu sang 17 thị trường, đã ký các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thêm đối tác, trong đó có Brazil. Cả hai nước muốn giảm phụ thuộc nhiều vào một đối tác, đối với Brazil là Trung Quốc và với Việt Nam là Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ thâm nhập thị trường khu vực của nhau là ASEAN và Mercosur. Việt Nam và Brazil ký kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030 sau khi nâng cấp vào tháng 11 năm 2024. Trong chuyến công du Hà Nội ngày 28 tháng 3, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định là kế hoạch này sẽ giúp chúng tôi, có nghĩa là hai nước, tiến triển trong nhiều lĩnh vực. Cả hai nước còn nhiều tiềm năng, biên độ phát triển để thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, theo giải thích của nhà báo Elcio Ramanho, trưởng ban Brazil của đài RFI.
Điều đáng chú ý là với kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030, mối quan hệ đối tác rất rộng rãi, bao gồm kinh tế, quốc phòng, nông nghiệp và an ninh lương thực, cũng như các vấn đề liên quan đến môi trường và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông Lula công bố quyết định của Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng đầu tư và phát triển thương mại. Về mặt thương mại, Tổng thống Lula cũng đề cập đến việc mở cửa thị trường Việt Nam về thịt và khả năng Việt Nam trở thành trung tâm khu vực về chế biến thịt của Brazil, qua đó tạo điều kiện tiếp cận thị trường châu Á. Brazil có thể xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn sang Việt Nam, bao gồm máy bay Embraer, loại máy bay tầm trung. Tham vọng rất lớn, năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 7,7 tỷ đô la, mục tiêu chung là đạt 15 tỷ đô la vào năm 2030.
Theo trang web chính phủ Brazil, Việt Nam là nguồn nhập khẩu lớn trong ASEAN và là nhà cung cấp lớn thứ 14 của thế giới của Brazil. Brazil xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn sang Bồ Đào Nha, Anh Quốc, Pháp hoặc Paraguay. Việt Nam là khách hàng lớn thứ 5 cho xuất khẩu nông sản của Brazil. Ví dụ, Brazil cung cấp đến 70% lượng đậu nành nhập khẩu của Việt Nam, khoảng 37% lượng thịt lợn, và là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho Việt Nam về gia cầm và bông. Tầm quan trọng của Việt Nam cũng như sự quan tâm của chính phủ Brazil được thông tin viên RFI ban Brazil Vivian Oslan tại Rio de Janeiro giải thích.
Việt Nam là một quốc gia châu Á quan trọng. Đây không chỉ là một quốc gia mới nổi, mà còn là thành viên của ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mà Brazil cũng muốn xích lại gần hơn. Có khả năng ông Lula sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay. Kim ngạch thương mại song phương với Việt Nam đạt khoảng 8 tỷ đô la mỗi năm. Con số này trông có vẻ không đáng kể, nhưng lại lớn hơn trao đổi thương mại với một số nước châu Âu. Ông Lula là tổng thống Brazil đầu tiên đến thăm Việt Nam vào năm 2007. Mục đích của chuyến công du là tăng cường mối quan hệ. Việt Nam nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Brazil như đậu nành, ngô và bông, và xuất khẩu sang Brazil đồ điện tử, lớp xe, quần áo và giày dép.
Về phía Việt Nam, theo báo chính phủ, tính lũy kế đến tháng 10 năm 2024, Brazil có 7 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 3,85 triệu đô la, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, bán buôn và bán lẻ, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Trong khuôn khổ chuyến công du của Tổng thống Lula, hãng đóng gói thịt JBS của Brazil đã ký biên bản ghi nhớ về một thỏa thuận đầu tư trị giá 100 triệu đô la xây dựng hai nhà máy đóng gói thịt ở Việt Nam, chủ yếu là đóng gói thịt thô nhập từ Brazil, phân phối cho thị trường Việt Nam và khu vực. Ngoài bóng đá, cà phê cũng là một lĩnh vực khác được chính phủ Brazil nhấn mạnh để tăng cường quan hệ giữa hai nước, cũng là hai nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, nghiên cứu giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu. Tổng thống Lula khẳng định, Việt Nam có thể hưởng lợi từ quỹ rừng nhiệt đới vĩnh cửu do Brazil đề xuất và được đánh giá cao về những nỗ lực bảo vệ môi trường. Trang Foreign Policy ngày 28 tháng 3 nhận định vòng công du hai nước châu Á là Nhật Bản và Việt Nam của Tổng thống Lula cho thấy rõ hoạt động đối ngoại không liên kết của Brazil trái ngược với chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. trong khi Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brasilia. Brazil không bị áp mức thuế đối ứng cao như Việt Nam, nhưng cũng chịu mức thuế chung đối với nhôm và thép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Elcio Ramalho, trưởng ban Brazil của RFI nhận định.
Cách tiếp cận đa dạng hóa thị trường này đến đúng vào lúc Mỹ áp dụng mức thuế mới là 25% đối với thép và nhôm và 10% đối với tất cả các sản phẩm khác. Brazil là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Mỹ, đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, song song với việc tiếp tục đàm phán với Washington để tìm giải pháp cho các mức thuế bị áp đặt. Ví dụ tại Tokyo, Tổng thống Lula tuyên bố ông sẽ đi đầu để giúp thúc đẩy hiệp định thương mại tự do giữa Nhật Bản và khối Mercosur, khối bao gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay.
Ngoài ra, giống như Việt Nam, Brazil cũng bị phụ thuộc quá nhiều vào đối tác Trung Quốc trong những năm gần đây và có thể đẩy Brazil vào thế nguy hiểm, dễ bị tác động hơn trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Do đó, Brazil tự vệ bằng cách phát triển quan hệ với nhiều nước châu Á khác, theo giải thích của nhà báo Elcio Ramalho.
Cette tournée était très important car le Brésil cherche de partenaires alternatifs.
Chuyến đi này rất quan trọng vì Brazil đang tìm kiếm đối tác thay thế để đối phó với chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ. Đáng chú ý là Tổng thống Lula đi cùng với một phái đoàn lớn, các chính trị gia, chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, cũng như các doanh nhân và giám đốc công ty. Việc lựa chọn Nhật Bản và Việt Nam được giải thích bởi tiềm năng thương mại của hai nước và cũng chứng minh tầm quan trọng mà Brazil dành cho khu vực châu Á và để tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Đối với Nhật Bản, việc mở cửa thị trường thịt bò Brazil đang bị thách thức.
Tại Hà Nội, Tổng thống Brazil khẳng định mong muốn làm cầu nối đưa Việt Nam đến khối Mercosur và Nam Mỹ, và cũng coi Việt Nam là cầu nối giữa Brazil và thị trường ASEAN với hơn 600 triệu dân. Theo ông Lula, Mỹ Latin và ASEAN là hai khu vực năng động, góp phần hình thành trật tự thế giới đa cực. GDP của thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur và ASEAN lần lượt đạt khoảng 2.800 tỷ đô la và 3.800 tỷ đô la, cho thấy tầm quan trọng của hai khu vực trên trường quốc tế. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đề nghị chính phủ Brazil ủng hộ thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA giữa Việt Nam và Mercosur, khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur, thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1991, hiện có 4 nước thành viên thường trực là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, sau khi Venezuela bị đình chỉ tư cách thành viên vào năm 2017. Các nước Colombia, Chile, Peru, Bolivia và Ecuador, Guyana và Suriname có tư cách thành viên liên kết. Liệu Hà Nội có thể dựa vào Brazil để chinh phục các thị trường xuất khẩu mới hay không? Elcio Ramalho, trưởng ban Brazil của đài RFI nhận định.
Le Brésil actuellement a la présidence tournante du Mercosur.
Là nước chủ tịch khối Mercosur bắt đầu từ tháng 7 tới, Brazil sẽ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận cân bằng với Việt Nam. Hơn nữa, Brazil đã mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 7 tại Rio de Janeiro và COP30 tại Belém, cho thấy mong muốn đưa Việt Nam vào các diễn đàn đa phương này nhiều hơn nữa, và điều này có thể mở ra những cơ hội xuất khẩu mới cho Hà Nội.
Bài học từ mức thuế 46% do Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương áp đặt buộc Việt Nam cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và tránh không bị phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào bằng cách thúc đẩy mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do FTA, được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là cánh cửa quan trọng kết nối Việt Nam với thế giới. Việt Nam hiện có 17 FTA, trong đó có nhiều hiệp định với các khu vực như với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, với Liên hiệp Châu Âu, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện trong khu vực RCEP và đang đàm phán hai FTA mới. Theo Thủ tướng Việt Nam, thì các FTA đã mang lại hiệu quả. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 800 tỷ đô la. Song song với những hiệp định thương mại, Việt Nam không ngừng thắt chặt hợp tác thương mại với các nước đối tác để giữ vững mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. Điều này được thể hiện qua số chuyến công tác nước ngoài của các nhà lãnh đạo Việt Nam, cũng như những chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của các nhà lãnh đạo như Nga, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, v.v. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến đến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5 tới đây.
Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Champions League UEFA, Paris Saint-Germain trước ngưỡng cửa lịch sử.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu Champions League UEFA 2024-2025, mùa bóng đầu tiên áp dụng thể thức thi đấu mới, đã tiến tới trận chung kết giữa hai nhà vô địch của hai làng bóng đá Ý và Pháp, Inter Milan gặp Paris Saint-Germain. Barca bị Inter Milan loại tức tưởi trong hai trận rượt đuổi tỷ số 3-3 và 4-3, kịch tính, đầy cảm xúc. Trong khi đó, câu lạc bộ thành Paris đánh bại đại diện bóng đá Anh Arsenal 2-1 ở trận bán kết lượt về để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 và bước vào trận chung kết. Paris Saint-Germain hiện chỉ còn cần một chiến thắng nữa trước Inter Milan vào ngày 31 tháng 5 tại Munich để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đã 32 năm, một khoảng thời gian quá dài, bóng đá Pháp đã chờ đợi để có được một lần giành chiến thắng tại giải đấu lớn nhất châu Âu sau chiến thắng của Olympique de Marseille 1-0 ở trận chung kết năm 1993, cũng tại Munich, trước một đội bóng cũng đến từ Serie A, AC Milan. Kể từ khi được Qatar Sports Investment mua lại vào năm 2011, PSG đã được đầu tư khổng lồ để theo đuổi mục tiêu ở tầm châu Âu, cùng một hành trình mà phần lớn là thất vọng. Lần này, câu lạc bộ thủ đô Paris đã hội đủ cơ hội và điều kiện để chinh phục đỉnh cao của bóng đá châu Âu, nhất là sau khi đã lần lượt loại hàng loạt các tên tuổi lớn của làng bóng Anh Premier League. Trở lại với loạt trận bán kết trong tuần, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay bình luận.
Những cái trận lượt đi lượt về của hai cái trận bán kết thì cuộc đối đầu giữa hai đại diện của La Liga với Inter đó, nó tạo cho chúng ta nhiều cái cảm xúc hơn về cái vượt đuổi tỷ số, khó đoán trước kết cục. Cái trận bán kết đó thực ra mà còn nói nó cũng ngang ngửa với những cái trận chung kết. Giữa Inter Milan với lại Barcelona thì chúng ta thấy là ở đó nó thể hiện những cái tài năng rất là lớn của hai đội bóng này và bản lĩnh của cái đội đại diện của Serie A. Khi mà họ rượt đuổi và cuối cùng thắng một cái nghẹt thở để mà bước vào cái trận chung kết. Còn cái cuộc đối đầu giữa đại diện của English Premier League và Ligue 1 giữa Arsenal với lại Paris Saint-Germain thì kết quả là không có bất ngờ với cái phong độ hiện tại của Paris Saint-Germain. Nhưng mà chung cuộc nhìn lại cái hành trình để đi đến cái trận chung kết của Paris Saint-Germain thì hoàn toàn khác. Bởi vì sao? Bởi vì Paris Saint-Germain đã có những cái trận đấu ở vòng bảng á, không cho thấy cái sự lợi hại của một cái đội bóng lớn. Ở vòng bảng thì họ để thua Bayern Munich 1-0, rồi thua Atletico 2-1 trên sân nhà, rồi thua Arsenal 2-0 ở trên sân khách. Thì người ta thấy là hình như là Paris Saint-Germain ở cái vòng bảng á, nó không phải là một cái đội bóng mà gọi là đội bóng lớn, có vẻ như là chưa thể hiện được mình. Nhưng sau khi mà bước vào ở cái vòng mà gọi là knockout á, thì ta lại thấy một cái Paris Saint-Germain hoàn toàn đổi khác. Cái điểm soan mà duy nhất mà chúng ta thấy ở trong cái trận ở cái vòng bảng là khi mà Paris Saint-Germain thắng Manchester City với tỷ số nặng, tức là 4-2, rồi sau đó thắng Stuttgart 1-4 để mà có thể trở lại cái vòng đua tranh vé xứng đáng. Chúng ta thấy rằng là đây là cái đội bóng duy nhất mà loại cả bốn cái đội bóng của Premier League, từ Manchester City rồi cho đến là Liverpool rồi đến Aston Villa và Arsenal. Người ta nhìn Paris Saint-Germain với con mắt khác khi mà họ bước vào cái trận chung kết. Đấy chính là một cái mà chúng ta thấy là cực kỳ hấp dẫn. Thì rõ ràng là các cái trận mà bán kết vừa rồi đó, người hâm mộ phải nói là mãn nhãn khi xem những cái trận đấu như vậy.
Vâng, có lẽ người hâm mộ sẽ còn nhớ lâu về màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa Barca và Inter Milan. Và Barca thì cũng khó có thể quên được thất bại này. Thất bại của câu lạc bộ Tây Ban Nha có gì đáng tiếc không ạ?
Barcelona phải nói rằng là họ có nhiều tài năng và họ cũng có những cái đánh giá rất là cao. Nhưng khi mà họ đối đầu với lại Inter Milan, một cái đội bóng mà khá là bản lĩnh mà đặc biệt khi họ chơi trên sân nhà đó, thì cho chúng ta thấy rằng là đây là một cái đội bóng là không phải là dễ dàng thuyết phục. Do đó cho nên là họ đã rượt được tỷ số và cũng có sự may mắn và cái ý chí kiên cường. Với là cái tài cầm quân của Inzaghi phải nói là đã biết tính toán một cách chơi dè chán thế nào để có thể giành được cái chiến thắng được tốt, thì cái đó điều đó là cho chúng ta thấy một cái đội Inter có một cái chiến thắng đó thì nó hoàn toàn là thuyết phục.
Ông có thể nhận định thế nào về hành trình để đi tới trận chung kết tại Munich ngày 31 tháng 5 tới, cũng như cán cân lực lượng của hai đối thủ Inter Milan và Paris Saint-Germain?
Chúng ta nhìn lại cái hành trình của hai cái đội vào chung kết. Inter Milan thì có vẻ như là suôn sẻ khi mà họ chơi ở cái vòng bảng để chính thức nằm trong 8 đội đầu và không có phải chơi trận playoff. Trong khi đó là Paris Saint-Germain thì lại phải rất là vất vả ở vòng bảng và để mà có mặt được ở trận chung kết này, thì là tất cả những cái trận đấu kể từ trận playoff trở đi đó đều là những trận đấu rất là quyết định. Nhưng mà họ lại cho thấy một cái diện mạo của Paris Saint-Germain hoàn toàn. Nó ở ba cái đặc điểm sau đây nè. Cái thứ nhất là một cái lối chơi mà Enrique đó đã xây dựng cho Paris Saint-Germain. Nó là một cái lối chơi tấn công nhưng mà phòng ngự rất là chắc chắn, bằng cái cách tức là các cái vị trí từ tiền vệ cho đến là lối chơi 4-3-3 đó đó đã tạo ra một cái bức tường rất là vững chắc. Khi mà Paris Saint-Germain chơi với lại tất cả những cái đội mạnh đó, thì muốn áp đảo được Paris Saint-Germain là rất khó khăn khi mà họ áp đặt cái lối chơi. Chúng ta thấy cái hàng phòng ngự, nhất là thủ môn Donnarumma, rồi các cái vị trí ở cái hàng phòng ngự đó là Hakimi, là Marquinhos hay là Marco với lại Nuno Mendes, thì rõ ràng rằng là các cái vị trí này đó họ không chỉ là phòng ngự tốt, đặc biệt là Hakimi với Nuno Mendes là còn lên tấn công và ghi bàn, thì cái điều đó cho chúng ta thấy là một cái hàng phòng ngự rất là vững chãi mà lại có nhiều kinh nghiệm. Rồi cái hàng tấn công á, thì cái sự phối hợp đặc biệt là với những cái cầu thủ mà ở cái hàng trên của Pháp rất là linh hoạt. Những người hâm mộ của bóng đá Pháp cảm thấy rất là vui với cái sự trưởng thành rất là nhanh của Désiré Doué nè, rồi Kumpakula nè, rồi đặc biệt là Dembélé là có phong độ rất là tốt, để phối hợp cùng với lại các cái vị trí mà còn lại của hàng tiền vệ đó, Fabian Ruiz hay là của Vitinha hay là Kvaratskhelia, thì rõ ràng là đây là một cái đội bóng đó, nó rất là hoàn chỉnh về mặt chiến thuật cũng như là về mặt lực lượng. Nó thể hiện ở những cái trận playoff khi chơi với những đội mạnh thì Paris Saint-Germain là hoàn toàn không bị động trong lối chơi và cũng không phải là dễ khuất phục. Thì đó là một cái đặc điểm mà chúng ta có thể thấy là về lực lượng và về lối chơi. Và cái đặc điểm thứ ba đó, tôi cho rằng là Paris Saint-Germain mà sử dụng cái lực lượng mà tôi hay dùng cái từ gọi là cái chất Pháp ở trong cái đội tuyển này, nó làm cho cái tinh thần của cái đội lên rất là cao. Mắt các cầu thủ Pháp đã thể hiện rất là tốt, họ hoàn toàn tự tin trước bất kỳ đội bóng nào, kể cả những cái đội hàng đầu của thế giới. Và đây nó tạo ra một cái triển vọng rất lớn.
Có thể nói chưa bao giờ đội bóng của thủ đô Pháp tiến gần đến cúp châu Âu như lần này. Hy vọng của Paris Saint-Germain sẽ là rất lớn.
Cái đội Inter khi mà thắng Barca và thắng kẻ gia Munich thì rõ ràng là đó là một chiến thắng mà nó không phải là ngẫu nhiên hay là nói là may mắn, mà đây là một cái đội bóng đầy bản lĩnh. Trong cái mùa giải gần đây đó thì Inter Milan cho thấy là họ xứng đáng là cái đội vô địch của Serie A. Khi họ bước vào cái trận chung kết này thì rõ ràng nếu mà chúng ta nói là khát khao thì Inter Milan đã từng có những cái chiếc vô địch trước đây và bây giờ họ cũng mong muốn là trở lại, nhưng có lẽ cái niềm khát khao để có một cái chiếc vô địch đầu tiên nó nghiêng về cho Paris Saint-Germain. Và những gì mà Paris Saint-Germain đã làm thì làm cho những cái người hâm mộ cũng như là cái giới chuyên gia đó họ đánh giá có lẽ như là Paris Saint-Germain đang nhỉnh hơn và có cái cơ hội để tạo ra một cái kỳ tích lần đầu tiên trở thành nhà vô địch của Champions League.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thành phố Paris và một số thành phố khác lân cận cũng đã thông báo sẽ truyền trực tiếp trận chung kết Paris Saint-Germain Inter Milan qua màn hình lớn ngoài trời. Sự kiện chỉ thường xảy ra đối với các trận đấu quan trọng trong giải đấu lớn của đội tuyển quốc gia, nhưng điều này cũng cho thấy mức độ kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Pháp đang đặt lên Paris Saint-Germain.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc và Hoa Kỳ giảm 115% thuế suất trừng phạt đối ứng trong vòng 90 ngày. Kiev đồng ý đàm phán với Moscow nếu Nga chấp nhận ngừng bắn. Hamas lần đầu tiên đối thoại trực tiếp với Mỹ về ngừng bắn tại Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ý đồ của Nga khi đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine. Theo dòng thời sự, Robert De Niro được đài sống của nền nghệ thuật thứ bảy. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về thăm dò tài nguyên Bắc Cực, sân chơi mới của Nga và Trung Quốc sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Brazil hợp tác mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba 13 tháng 5 năm 2025.